Nam Dương kính chào quý khán thính giả khắp nơi của Sài Gòn Nhỏ News. Thưa quý vị, ngày hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 4 2022, một lần nữa từ Lido Sài Gòn miền Nam California, mời quý vị đến với chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ. Chương trình sẽ cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nóng bỏng đang diễn ra trên thế giới, Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Và như thường lệ, mở đầu sẽ là những phần tin thế giới cập nhật. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới buổi sáng ngày hôm nay, như thường lệ vẫn sẽ là những cập nhật mới nhất của tình hình chiến sự ở Ukraine. Hiện tại thì bản tin mới nhất cho biết có 5 hỏa tiễn hạng nặng vừa tập kích thành phố miền Tây Ukraine. Ukraine vừa cho biết Nga đã phóng 5 hỏa tiễn có sức công phá rất lớn nhắm vào thành phố Lviv ở miền Tây nước này, khiến cho ít nhất 6 người thiệt mạng. Theo thống đốc Kozinski, các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đã gây ra hỏa hoạn ở nhiều khu vực của thành phố và những đám cháy này đang được dập tắt. Đây là lần đầu tiên Lviv báo cáo thương vong vì chiến sự. Hiện chưa rõ chủng loại hỏa tiễn được sử dụng để tấn công vào thành phố. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tấn công hàng trăm mục tiêu quân sự của Ukraine trong 24 giờ qua, hạ nhiều phi cơ và hủy nhiều kho vũ khí. Phó Thủ tướng Ukraine nói Nga pháo kích cả các tuyến đường nhân đạo khiến họ không thể sơ tán được dân thường. Tại thị trấn Kremina thuộc vùng Lugansk, miền đông Ukraine, tin cho biết là quân Nga đã tràn vào thị trấn với số lượng đông đảo các khí tài, khiến cho việc di tản người dân phải ngừng lại. Trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công 315 mục tiêu quân sự trên khắp Ukraine, phá hủy 4 kho vũ khí bằng hỏa tiễn đạn đạo. Hãng thông tấn TASS trích lời đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết có 3 chiến đấu cơ và 11 phi cơ không người lái của Ukraine bị bắn hạ trong cùng thời gian. Truyền thông phương Tây cho biết Nga vẫn sẽ tiếp tục tập kích ngoại ô Kiev, một số thành phố miền Tây và miền Trung. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một tin vui cho quân đội Ukraine, đó là vũ khí hạng nặng do Hoa Kỳ viện trợ đã về tới. Cụ thể là lô vũ khí hạng nặng do Hoa Kỳ viện trợ gồm có 11 trực thăng Mi-17, 18 pháo tầm xa, 300 thiết bị bay cảm tử Switchblade, 500 hỏa tiễn chống tăng Javelin và nhiều vũ khí khác đã về tới Ukraine. Giới chức Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua cho biết lô vũ khí này trị giá 800 triệu Mỹ Kim được chính quyền Tổng thống Joe Biden phê chuẩn tuần qua. Tổng giá trị viện trợ quân sự Hoa Kỳ dành cho Ukraine kể từ đầu chiến sự tới nay đã vượt mốc 3 tỷ Mỹ Kim. Các nước NATO đang tiếp tục thảo luận về khả năng chuyển giao cho Ukraine các vũ khí hạng nặng khác như tiêm kích MiG-29 hay là pháo tự hành Susanna 2. Và thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine cho hay là ông sẽ không nhượng bộ lãnh thổ để kết thúc chiến sự. Cụ thể, nói trên đài CNN ngày 17 tháng 4, Tổng thống Ukraine cho hay nước này sẽ không từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào ở phía đông để đổi lấy kết thúc chiến sự với Nga. Ông cũng khẳng định quân đội Ukraine sẵn sàng đối đầu với quân Nga tại vùng Donbass trong trận đánh sắp tới, được cho là có thể ảnh hưởng tới cục diện của cả cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông Zelensky cũng khẳng định bản thân sẵn sàng tương tác với Nga về mặt ngoại giao. Cũng trong diễn biến liên quan ngày hôm qua, ông Leonid Trotsky, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế của Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga, kêu gọi Hoa Kỳ và Anh Quốc ngừng cấp vũ khí cho Ukraine để tránh gây hậu quả đáng trách với thế giới. Còn về tiến trình gia nhập khối Liên Âu của Ukraine thì hiện tại đã có những diễn biến mới. Đó là Ukraine đã hoàn thành bản câu hỏi cần thiết để khởi động cuộc thảo luận về khả năng nước này gia nhập Liên Âu. Cụ thể, Reuters dẫn lời phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Ihor Zovka ngày hôm qua nói rằng: "Hôm nay tôi tuyên bố tài liệu đã được phía Ukraine hoàn tất." Ông nói thêm sau khi nhận được bản câu hỏi, EC sẽ chuẩn bị đưa ra các khuyến nghị dựa trên việc Ukraine đáp ứng những tiêu chí để gia nhập Liên Âu. "Chúng tôi kỳ vọng những khuyến nghị sẽ tích cực và khi đó quyết định sẽ phụ thuộc vào các nước thành viên Liên Âu." Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nói thêm. Ông Zovka hy vọng Ukraine sẽ có tư cách ứng cử trở thành thành viên Liên Âu vào tháng 6 năm nay trong cuộc họp dự kiến của Hội đồng Âu Châu. Và đó là những diễn biến mới nhất cập nhật cho đến thời điểm này của tình hình chiến sự Ukraine. Sau đây, Nam Dương sẽ chuyển đến quý vị những phần tin tức đáng chú ý khác. Bản tin thế giới tiếp theo cho biết người dân ở Thượng Hải, Trung Cộng ngày càng bực tức vì lệnh phong tỏa. Thưa quý vị, lệnh phong tỏa kéo dài tại Thượng Hải đã khiến cho người dân ở đây rất căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế cũng như là làm xói mòn lòng tin của công chúng tại thành phố được cho là đầu tàu của Trung Cộng. Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Thượng Hải, thành phố lớn nhất và giàu có nhất Trung Cộng, áp đặt lệnh phong tỏa. Tình trạng thiếu lương thực, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế hạn chế, các trung tâm cách ly quá tải hay việc tách trẻ em ra khỏi cha mẹ vì nhiễm COVID-19 đã đặt siêu đô thị hơn 25 triệu dân này trong tình cảnh có thể nói là căng như dây đàn. Chính sách chống dịch nghiêm ngặt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân và làm xói mòn lòng tin của công chúng đối với giới chức trách, theo tờ Wall Street Journal. Mặc dù Thượng Hải đã nới lỏng hạn chế ở một số khu vực trong tuần qua, nhưng hầu hết cư dân vẫn được yêu cầu ở yên trong nhà. Một số người bày tỏ lo lắng vì hết thực phẩm và cho biết họ ngày càng vỡ mộng trước chính sách Zero Covid của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Trong số những người lên tiếng phàn nàn về việc phong tỏa thì một số cho biết sức chịu đựng của họ đang đạt đến giới hạn sau hơn 2 năm đại dịch bùng phát. Họ thậm chí còn đang cân nhắc tới việc chuyển đến nơi khác sinh sống. Ngay cả những người không tính tới việc rời đi cũng cho rằng vết sẹo tâm lý và kinh tế sẽ kéo dài cùng với nỗi bất bình ngày càng tăng sau đợt dịch. Trung Cộng hiện đang mắc kẹt với chính sách Zero Covid. 87 trong số 100 thành phố lớn nhất nước này, từ Trường Xuân phía Đông Bắc cho tới Quảng Châu ở phía Nam, đã áp đặt hạn chế đi lại trong đợt bùng dịch mới. Theo ước tính của công ty nghiên cứu Gavecon Reaganomics, khu vực này chiếm hơn một nửa dân số và tổng sản lượng kinh tế của quốc gia đông dân nhất hành tinh. Thượng Hải được biết là trung tâm tài chính có tầm quan trọng hàng đầu hiện nay của Trung Cộng. Đây là nơi có cảng container lớn nhất thế giới cùng với sàn giao dịch chứng khoán chính và nhiều học giả, nhà văn, nghệ sĩ hàng đầu cả nước cũng quy tụ ở đây. Trước đây thì Thượng Hải từng theo đuổi chiến lược chống dịch nhẹ nhàng hơn với biện pháp phong tỏa có mục tiêu chỉ áp đặt tại các khu dân cư bị ảnh hưởng. Thế nhưng chính sách này bắt đầu bị đảo ngược vào ngày 27 tháng 3 khi chính quyền đột ngột thông báo phong tỏa hàng loạt khiến hàng chục triệu cư dân không kịp chuẩn bị. Người dân coi sự thay đổi này là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh vẫn kiên quyết theo đuổi chính sách cứng rắn Zero Covid. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của biến chủng mới dễ lây lan như Omicron, họ lo ngại rằng ngay cả sau khi hạn chế trên toàn thành phố được dỡ bỏ, việc phong tỏa đột ngột vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tình trạng không chắc chắn này có thể kéo dài trong nhiều năm. Nhiều trẻ em ở Hoa Kỳ và Âu Châu mắc bệnh gan lạ. Thưa quý vị, giới chức y tế ở một số quốc gia đang điều tra hàng loạt ca bệnh gan trầm trọng ở trẻ em, nghi là do một loại virus liên quan đến cảm lạnh gây ra, theo tờ AP. Cuối tuần qua, thì Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Anh Quốc đang điều tra ít nhất 74 trường hợp trẻ bị viêm gan, 3 trường hợp tương tự ở Tây Ban Nha và một vài ca bệnh ở Ireland cũng được ghi nhận. Trong khi đó, giới chức Hoa Kỳ cho hay đang xem xét 9 trường hợp ở tiểu bang Alabama, đồng thời tìm kiếm ca bệnh tương tự ở những nơi khác. Những bệnh nhân ở Hoa Kỳ có độ tuổi dao động từ 1 tới 6, 2 trong số đó cần được cấy ghép gan. Nhóm bệnh nhân ở Âu Châu cũng có cùng độ tuổi này, dù có một vài trẻ lớn hơn, theo các viên chức của WHO. WHO lần đầu phát hiện căn bệnh lạ hồi đầu tháng này, sau khi khoảng 10 trẻ ở Scotland được báo cáo có vấn đề về gan. Một trẻ bị bệnh từ tháng Giêng, trong khi 9 bé còn lại mắc bệnh vào tháng 3. Tất cả đều có triệu chứng nghiêm trọng và được chẩn đoán bệnh viêm gan khi đến bệnh viện. Tới nay, thì giới chức y tế Anh Quốc cũng xác định được thêm ít nhất 64 trường hợp. Dù may mắn là chưa có trường hợp tử vong, 6 trẻ đang phải chờ ghép gan. Thông qua xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, giới chuyên gia y tế loại trừ khả năng các loại virus viêm gan A, B, C và E là nguyên nhân gây bệnh. Dù chưa rõ căn nguyên, các viên chức lưu ý adenovirus gần đây đang lây lan mạnh. Đây là một loại virus từng có liên quan tới bệnh viêm gan ở trẻ em, nhưng đa số là ở những trẻ có hệ miễn nhiễm yếu. Một số trẻ ở Âu Châu có kết quả xét nghiệm dương tính với adenovirus và COVID-19. WHO cho biết họ cần phải tiếp tục nghiên cứu thêm để khám phá ra mối liên hệ tiềm ẩn của bệnh đối với các loại virus cụ thể. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương buổi sáng hôm nay sẽ là những cập nhật cho phần tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết tình trạng bạo lực súng đạn rộ lên trong mùa lễ Phục Sinh. Đã có ít nhất 3 vụ xả súng gây thương vong trầm trọng trong dịp cuối tuần mùa lễ Phục Sinh năm nay ở Hoa Kỳ. Giới chức trách tiểu bang South Carolina cho biết họ đang điều tra vụ xả súng tại một câu lạc bộ ở hạt Hampton vào sáng sớm ngày hôm qua, khiến ít nhất 9 người bị thương. Trước đó thì đã có một vụ xả súng khác ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, ở một bữa tiệc gia đình, khiến 2 trẻ vị thành niên thiệt mạng và ít nhất 8 người bị thương. Trong một điện thư trả lời hãng tin AP, Bộ phận thực thi luật pháp của tiểu bang South Carolina, cơ quan đang điều tra các vụ nổ súng cho hay, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo trong vụ xả súng tại câu lạc bộ Carolos ở hạt Hampton. Hạt Hampton cách thành phố Charleston khoảng 80 dặm về phía tây. Trong khi đó, ở Pittsburgh, Pennsylvania, vụ nổ súng sau đó là một cuộc xung đột xảy ra vào khoảng 12:30 sáng Chủ nhật trong một bữa tiệc tại một khu nhà cho thuê ngắn hạn Airbnb. Có hàng trăm người tụ tập, phần lớn trong số họ chưa đủ tuổi trưởng thành. Cảnh sát trưởng Scott Cooper của Sở Cảnh sát Pittsburgh cho các ký giả hay. Vụ xả súng vào ngày hôm qua xảy ra chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng ở một trung tâm mua sắm sầm uất ở thủ phủ Columbia của South Carolina, cách nơi xảy ra vụ xả súng vào hộp đêm Chủ nhật khoảng 90 dặm về phía Bắc. 9 người bị bắn và 5 người bị thương khi cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường ở trung tâm mua sắm Columbiana. Các nạn nhân có độ tuổi từ 15 tới 73. Sở Cảnh sát Columbia thông báo đã bắt giữ Chiwani M. Price, 22 tuổi, là một trong 3 người bị nghi ngờ là có liên quan đến vụ xả súng ở trung tâm mua sắm. Người này đã bị tạm giữ về tội mang súng lục trái phép. 3 vụ xả súng hàng loạt nêu trên vào cuối tuần lễ Phục sinh diễn ra sau khi có nhiều vụ xả súng khác trong những ngày gần đây. Tuần trước thì một tay súng đã bắn vào toa tàu điện ngầm ở New York, khiến 10 người bị thương. Nghi phạm đã bị bắt vào hôm sau. Hồi đầu tháng này thì cảnh sát cho biết 6 người đã thiệt mạng và 12 người bị thương ở Sacramento, thủ phủ California, trong một cuộc đấu súng giữa các băng đảng thù địch ở một khu vực sầm uất gần trụ sở nghị viện tiểu bang. Một tuần trước, một vụ nổ súng bên trong một hộp đêm đông đúc ở Cedar Rapids, tiểu bang Iowa, cũng khiến một người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng, cùng với 10 người bị thương vào sáng sớm ngày Chủ nhật. Và vào tháng trước, 10 người bị bắn ở một bữa tiệc tại Dallas và một số người khác bị thương khi cố gắng thoát khỏi làn đạn. Hoa Kỳ thu hẹp đất công, bán quyền khai thác giếng dầu khí mới. Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang cắt giảm khoảng 58.274 hectare đất công, cũng như bán quyền sử dụng đất để khai thác thêm các giếng dầu khí mới. Cụ thể thì Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ có kế hoạch bán quyền sử dụng đất để khai thác thêm giếng dầu khí trên các khu đất liên bang do chính phủ quản lý tập trung ở miền Tây. Khoảng 173 lô đất trải dài khoảng 58.274 hectare sẽ dùng để bán đấu giá. Bộ Nội vụ cho biết, dự kiến vào cuối năm nay, chính phủ sẽ tổ chức các cuộc đấu giá bán quyền sử dụng đất để khai thác giếng dầu khí. Có khoảng 80% số đất đấu giá dành để khai thác dầu. Các công ty năng lượng cũng sẽ buộc phải trả tiền sử dụng đất cao hơn cho các khu đất mới dùng để khai thác dầu và khí đốt. Tiền sử dụng đất tính cho các hợp đồng thuê thông qua đấu giá sẽ tăng lên 18,75% so với mức phí thông thường lâu nay là 12,5%. Tỷ lệ này tính trên giá trị dầu và khí khai thác được trên khu đất. Những thay đổi mới này được cho là sẽ thúc đẩy chi phí phát triển dầu và khí đốt trên các vùng đất liên bang. Điều này có thể đi ngược lại với nỗ lực của Tổng thống trong việc kiềm chế giá xăng tăng cao liên tục thời gian qua và buộc chính phủ phải giải phóng dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, kế hoạch cho thuê mới không áp dụng với các vùng nước ven biển của Hoa Kỳ. Những người ủng hộ ngành công nghiệp dầu mỏ cho rằng Hoa Kỳ không đủ khả năng để hạn chế sự phát triển dầu khí trên các vùng đất và vùng biển liên bang, nơi cung cấp gần 1/4 sản lượng dầu thô quốc gia. Họ lập luận rằng Hoa Kỳ nên tăng tốc phát triển dầu khí trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine và lo ngại về việc Âu Châu phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Tổng thống Biden từng tạm dừng việc bán quyền sử dụng đất để khai thác dầu khí vào tháng 1 năm ngoái nhằm xem xét lại con đường phát triển phía trước, mặc dù một thẩm phán liên bang vào tháng 6 cùng năm ra phán quyết rằng lệnh tạm hoãn là trái pháp luật. Tuy nhiên, các cuộc đấu giá theo kế hoạch của Cục Quản lý Đất đai Hoa Kỳ sẽ là lần bán các hợp đồng sử dụng đất đầu tiên kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức. Một cảnh sát viên Texas bị bắt vì cướp tiệm của người Việt. Thưa quý vị, ông Bobby Joe Espinosa, cảnh sát viên tại khu vực 4 thuộc Harris County, tiểu bang Texas, vừa bị sa thải và bắt giữ cuối tuần vừa qua do cáo buộc cướp khoảng 2.500 đến 30.000 Mỹ Kim tiền mặt từ 3 cửa tiệm của người gốc Việt trong khoảng thời gian từ tháng 9 2021 tới tháng 3 2022, theo tường thuật từ đài truyền hình ABC 13 Houston. Ông Espinosa, 39 tuổi, có 6 người con, phải ra tòa vào trưa ngày 16 tháng 4. Theo nhân viên điều tra, mục tiêu mà ông Espinosa nhắm tới là các cửa hàng của người Việt. Khi thực hiện các vụ cướp thì ông này vẫn mặc sắc phục của cảnh sát Harris County, vốn gồm cả thành phố Houston. Thẩm phán cho biết ông Espinosa bị cáo buộc khi vào các cửa tiệm đã ngang nhiên ra lệnh cho khách hàng phải ra ngoài, sau đó ngắt kết nối với camera an ninh, rồi yêu cầu các nhân viên tiệm lấy tiền khỏi máy tính. Ông cũng từng cậy tung nhiều máy chơi game ở nhiều địa điểm khi nhân viên những nơi này không mở được vì không có chìa khóa. Espinosa đang bị giam giữ với mức tiền thế chân tại ngoại hầu tra, được ấn định là 30.000 Mỹ Kim, với các điều kiện bao gồm không tiếp xúc với nạn nhân, không được sở hữu hoặc sử dụng súng, bị áp dụng lệnh giới nghiêm từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng tất cả các ngày trong tuần. Vị thẩm phán tuyên bố Espinosa lạm dụng quyền hạn cảnh sát của mình và biến nó trở thành mối đe dọa. Đây là sự phản bội lòng tin với công chúng, những người mà ông ta từng thề sẽ bảo vệ. Ở thời điểm này thì được biết Espinosa vẫn đang ở trong tù. Chuyển sang một bản tin liên quan đến cộng đồng Việt Nam. Thưa quý vị, Ủy ban dựng cờ kêu gọi đóng góp tài chính treo cờ tưởng niệm tháng Tư Đen. Ủy ban dựng cờ Chính nghĩa Quốc gia vừa gửi ra thông báo hồi tuần qua kêu gọi đóng góp tài chính để có chi phí thực hiện treo cờ Việt Mỹ trên đại lộ Bosa Westminster vào dịp tưởng niệm tháng Tư Đen lần thứ 47 năm nay. Thông báo do ông Phan Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban ký có nội dung như sau. Hơn 4 thập niên trôi qua, những hình ảnh tang thương, những nỗi oan ức và nỗi đau thương mất nước 30 tháng 4 1975 vẫn còn in sâu trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Trong tinh thần tưởng niệm tháng Tư Đen lần thứ 47, để giữ vững tinh thần chính nghĩa quốc gia, Ủy ban dựng cờ Chính nghĩa Quốc gia trân trọng kính mời quý vị cùng ghi danh đứng tên trong việc tổ chức thượng kỳ Việt Mỹ trên khắp đại lộ Bosa Trần Hưng Đạo và các khu vực lân cận từ ngày 25 tháng 4 tới ngày 6 tháng 5, thông cáo cho biết thêm. Thông cáo cũng kết luận chi phí treo cờ là 2.000 Mỹ Kim, trân trọng kính thông báo đến quý vị. Kính xin góp phần bảo trợ để Ủy ban có tiền trả cho công ty treo cờ năm nay. Quý vị có thể liên lạc qua ông Phan Thuần và ông John Anh Nguyễn ở số điện thoại 714-902-8233, ông Phan Văn Chính 714-625-1760 và ông Andrew Trần 714-910-7267. Quý vị cũng có thể gửi chi phiếu với nội dung Cộng đồng người Việt Nam California và gửi về địa chỉ 12755 Broker Street, Suite 116 Garden Rue, California 92840. Tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ buổi sáng ngày hôm nay sẽ là phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam đầu tiên cho biết Hà Nội rao bán 600 biệt thự cũ. Hà Nội vừa rao bán 600 biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước, nằm trong danh mục biệt thự được bán và chủ yếu nằm ở các quận trung tâm. Đây là một trong những giải pháp về cơ chế chính sách vừa được thành phố Hà Nội đưa ra để quản lý sử dụng các biệt thự công được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn Hà Nội, trong giai đoạn từ giờ cho đến 2025. 600 biệt thự đều do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội quản lý cho thuê nhà ở cũ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và vẫn đang bán dở dang. Theo lý giải của Hà Nội thì việc bán biệt thự nhằm tạo vốn cho việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu nội đô lịch sử với các công trình nhà cổ, biệt thự cũ cũng như các công trình kiến trúc khác. Ngoài ra, một số nhà biệt thự chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước nằm trong danh mục không được bán cũng được rà soát để xây dựng phương án bán đấu giá hoặc đấu giá cho thuê 10 đến 15 năm theo giá thị trường. Thành phố này cũng nghiên cứu điều chỉnh danh mục biệt thự không được bán để xây dựng phương án di chuyển cơ quan tổ chức. Sau đó, thành phố sẽ tổ chức bán đấu giá hoặc đấu giá cho thuê. Xin nói thêm là Hà Nội hiện có khoảng 1.216 biệt thự, gồm 367 biệt thự thuộc sở hữu nhà nước, 732 biệt thự thuộc sở hữu hỗn hợp giữa nhà nước và các hộ dân hoặc giữa các hộ dân với nhau, 117 biệt thự thuộc sở hữu tư nhân. Các biệt thự cũ được biết chủ yếu xây dựng từ trước năm 1954, có kiến trúc kiểu Pháp hoặc kết hợp kiến trúc phương Tây và Á Đông, chủ yếu nằm ở các quận Ba Đình, Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Tây Hồ. Thành phố cho rằng phẩm chất nhiều biệt thự đã xuống cấp, không có đủ kinh phí bảo trì, cải tạo hay sửa chữa. Đa số biệt thự được xây dựng trên dưới 100 năm, nhiều công trình không được bảo trì, sửa chữa thường xuyên nên dẫn đến việc bị xuống cấp, hư hỏng. Hoa Kỳ điều tra pin năng lượng mặt trời nhập cảng từ Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC hồi tuần qua vừa thông báo khởi xướng điều tra việc lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với pin năng lượng mặt trời nhập cảng từ Việt Nam và ba quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan, Mã Lai và Campuchia. Theo diễn đàn The Leader, hàng hóa bị điều tra bao gồm các cell và module quang điện làm từ silicon tinh thể. Nguyên đơn Hoa Kỳ cáo buộc các doanh nghiệp Việt Nam lẩn tránh thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Hoa Kỳ đang áp dụng đối với sản phẩm pin năng lượng mặt trời nhập cảng từ Trung Cộng. Theo đơn kiện, các doanh nghiệp này bị cáo buộc nhập cảng nguyên liệu gốc là tấm silicon làm từ Trung Cộng, gia công lắp ráp, thay đổi không đáng kể để sản xuất tế bào và module quang điện xuất cảng tới Hoa Kỳ. Hiện mặt hàng pin năng lượng mặt trời Trung Cộng đang bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá từ 15.85 đến 238.95% và thuế chống trợ cấp từ 11.97 tới 15.24%. Mặt hàng pin năng lượng mặt trời được Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam nhiều lần đưa vào danh sách khuyến cáo sớm các mặt hàng có nguy cơ bị ngoại quốc điều tra bảo vệ thương mại. Bộ Công Thương cũng đề nghị các doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời xuất cảng sang thị trường Hoa Kỳ theo dõi sát tình hình, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong suốt quá trình để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp trong nước. Dạ thưa quý thính giả, câu chuyện để kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng ngày hôm nay liên quan đến điều kỳ diệu. Và điều kỳ diệu này đến từ một sự kiện rất gần với chúng ta vừa mới xảy ra ngày 12 tháng 4 vừa qua, đó là trong vụ xả súng hàng loạt ở ga tàu điện ngầm New York. Như quý vị cũng đã biết, vào sáng ngày 12 tháng 4, bên trong khoảng 70 mét vuông của một toa tàu điện ngầm thì có một người đàn ông đã bất ngờ xả súng vào đám đông hành khách. 33 viên đạn đã được bắn ra từ một khẩu súng Glock, khiến cho 10 người bị thương. Một số người khác bị thương không phải do trúng đạn mà hít phải bom khói do nghi phạm Frank James đã bị bắt, ném ra trước khi nổ súng. Và đã có những sự may mắn tới khó tin, hay thậm chí có thể gọi là điều kỳ diệu đã cứu được sinh mạng của nhiều nạn nhân trong vụ nổ súng ở ga tàu điện ngầm New York này. Hiện tại thì như quý vị đã biết, sau khi bắt được nghi phạm, New York đã nhanh chóng ổn định lại trật tự công cộng và nhiều nạn nhân đã được xuất viện sau khi điều trị. Sau những cái cơn bàng hoàng và hoảng loạn đó thì ngay cả những người lạc quan nhất cũng lấy làm khó tin trước thực tế, đó là không có ai thiệt mạng trong vụ nổ súng kinh hoàng này. Tôi không thể giải thích được, tay súng chỉ đứng cách mọi người vài bước chân. Ông ta có trong tay thứ vũ khí vốn được thiết kế để có thể giết chết người và không ai thiệt mạng. Paul Barrett, tác giả của Glock, The Rise of America Guns, chia sẻ với New York Times như vậy. Tôi nghĩ đó là một may mắn rất to lớn hoặc là một phép màu, ông kết luận. Sau khi bắn hết một băng đạn, James nạp băng đạn thứ hai, nhưng chỉ bắn được thêm 3 viên nữa. Theo điều tra, nghi phạm này có thêm ít nhất 57 viên đạn. Sau đó thì súng bị kẹt. Nếu khẩu súng đó không bị kẹt, khả năng có người chết là rất cao, Paul DiGiacomo, người đứng đầu Hội Thám tử New York cho biết. Theo phân tích, trục trặc về súng lúc đó được gọi là hóc đạn, xảy ra khi bộ chiếc của súng không tháo được vỏ đã qua sử dụng. Theo Lenny McGill, người sáng lập và giám đốc điều hành của Glock Store, vòng đạn tiếp theo sẽ không thể lên vì bị phần vỏ đạn chặn lại. Điều đó sẽ dễ xảy ra khi các chi tiết trong súng bám bụi hoặc băng đạn được gắn không tương thích với súng. Cũng nói thêm là một số nạn nhân phải điều trị ngạt khói vì hít phải bom khói mà nghi phạm đã kích hoạt. Thám tử DiGiacomo nói rằng làn khói đó lại cứu mạng nhiều hành khách, làm giảm tầm nhìn của hung thủ. Việc không có ai thiệt mạng cũng gây bất ngờ cho nghi phạm. Một ngày trước khi vụ tấn công xảy ra thì James đã đăng một đoạn video lên mạng. Trong đó người này nói rằng thường xuyên muốn giết người và ước gì mình có thể nhìn mọi người chết ngay trước mặt. Kết quả điều tra cho thấy khẩu súng này đã qua tay 4 đời chủ, thưa quý vị. Đầu tiên nó được bán ở Texas năm 2006. Sau đó được bán tiếp ở Georgia và Massachusetts. Cuối cùng, James là người sở hữu khẩu súng này một cách hợp pháp ở Columbus, Ohio vào năm 2011. Một số nạn nhân như Horadi Benkada, 27 tuổi, cho biết anh ngồi cạnh tay súng vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và đã bị bắn vào chi dưới. Rudy Perez, 20 tuổi, là một công nhân xây dựng thì bị bắn vào chân trái. Vị trí các vết thương đều ở phần dưới cơ thể nạn nhân, cho thấy tay súng này đã bắn từ hông và giữ súng ở tầm thấp. Ông McGill cũng nói thêm, may mắn cho chúng ta là người này không phải kẻ bắn súng chuyên nghiệp. Thưa quý vị, câu chuyện về điều kỳ diệu trong vụ xả súng ở tàu điện ngầm New York đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Quý vị cũng đừng quên đón nghe những chương trình phát thanh khác có trên saigonnhonews.com cũng như trên những ứng dụng nghe podcast phổ biến khác nha. Nam Dương xin chào tạm biệt. Chúc quý vị sẽ có một tuần mới thật bình an và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.